Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều thiền viện Trúc Lâm kính thưa quý thầy, quý cô và toàn thể đại chúng. Tôi năm 2012 và chúng ta có cái phần tham vấn tối nay. Thì quý vị chuẩn bị câu hỏi nha. Chúng tôi sẽ chia sẻ cái này trước, rồi sau đó quý vị từ từ đưa câu hỏi lên, rồi chúng ta sẽ giải quyết. Nói cái này trước, không thể lát nữa không đủ giờ là mình sẽ quên mất. Tại vì tối nay sẽ có một số vị bắt đầu đi vào ngày thứ ba, thì như là chúng ta sẽ tiến hành cái vấn đề là thanh lọc gan với mật, cũng như là cái cholesterol. Lát nữa sau cái giờ này, sau cái giờ tham vấn xong thì chừng 7 người, 7 đến 8 người đi, 8 người thì quý vị sắp xếp để coi ai muốn làm tối nay. Thì 8 người sẽ đi xuống nhà bếp để chúng ta pha cái dung dịch muối để chúng ta uống. Rồi cũng như chúng ta sẽ chuẩn bị một ít nước chanh chúng ta ép ra để chúng ta pha với dầu mè. Sau khi mà chúng ta sắm hối ngồi thiền xong lúc 10 giờ thì chúng ta sẽ uống xuống và chúng ta uống cái đó. Thì như vậy đó là có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là sau cái giờ này, sau giờ học thì 10 người uống, chuẩn bị uống cái nước muối đó và chuẩn bị một ít chanh. Sau đó chúng ta lên, chúng ta làm lễ sắm hối, rồi sau đó chúng ta sẽ ngồi thiền. Thì 10 giờ. Lý do tại sao chúng ta phải chuẩn bị như vậy? Thì chúng ta chuẩn bị cái muối sổ, chúng ta chuẩn bị cái muối sổ và cái nước bưởi uống lúc khoảng 8 giờ để chúng ta giúp cho nó làm mềm hết tất cả những cái ống dẫn mật cũng như là những cái ống đi vào trong gan. Để lát nữa khi 10 giờ thì chúng ta đưa một cái lượng dầu vào khá nhiều, thì lúc đó nó mới đi vào và cũng như là cái axit mật và những cái men gan và dịch tiêu hóa trong gan nó sẽ chạy ra. Thì lý do tại sao chúng ta phải theo cái này, nếu chúng ta làm không đúng liều lượng, không đúng giờ và uống không đúng cách thì nó sẽ không có cái tác dụng. Lý do tại sao? Thì như quý vị thấy rằng chúng ta đã học cái cơ chế là tất cả những cái cặn bã trong gia vị, trong thức ăn, thức uống, môi trường, trong thuốc tây vân vân, nó có rất nhiều cái chất kim loại nặng cũng như nó có rất nhiều cái cặn bã và độc tố. Và cái nơi mà nó sẽ tích tụ nhiều nhất và trước hết đó là trong cái túi mật. Đó là lý do tại sao mà đa số chúng ta bị bệnh sạm túi mật trước khi bị sạm thận hay là bị những cái bệnh lý khác. Và cũng vì lý do đó mà tại sao chúng ta bị các bệnh về gan cũng khá nhiều. Thành ra cái túi mật mình thì nó rất nhỏ. Quý vị thấy cái túi mật của mình nó chỉ có khoảng bằng trái chanh thôi. Nó bằng trái chanh, nó nhỏ hơn cái trái chanh. Nhưng mà vì những cái sạm, cái cặn đó nó có đóng từ từ lâu ngày. Và có khi nếu nó là cặn bùn, tức là nếu mà chúng ta thỉnh thoảng mà chúng ta mới ăn những cái hóa chất, những cái gia vị đó thì nó ra cặn bùn, tức là nó là những cái hạt cát nhỏ nhỏ li ti. Thì như vậy nó không có nguy hiểm lắm. Nhưng nếu chúng ta ăn những cái chất gia vị, hóa chất, uống thuốc tây nhiều và đồng thời chúng ta có cái mỡ nhiều, chúng ta cũng ăn chỉ là ăn các chất béo nhiều, thì như vậy những cái cặn đó nó vào và nó đóng rất là cứng. Và vì nó đóng cứng do đó nó sẽ thành những cái khối đá, nó chen chúc lẫn nhau và nó nằm sát nhau. Từ đó nó bắt đầu nó làm cho cái túi mật của chúng ta lớn ra. Và khi lớn ra như vậy thì nó sẽ chèn ép gan và đồng thời mật cũng không tiết ra được, mà men tiêu hóa trong gan là cái dịch tiêu hóa trong gan cũng không tiết ra được. Thành ra khi đó chúng ta thấy chúng ta sẽ bị rối loạn tiêu hóa, cũng như nó sẽ làm biến dạng các cái đường ống dẫn mật, nó không có còn bình thường, nó không có còn trơn tru nữa, nó làm tắc nghẽn hết. Do vậy mà khi chúng ta uống cái nước muối sổ cũng như nước bưởi ở 8 giờ là để giúp cho nó làm mềm, nó làm mềm và nó làm giãn nở được tất cả những cái ống mạch, nhất là những cái ống mạch nhỏ. Rồi sau đó chúng ta bắt đầu uống cái dung dịch là gồm có dầu mè hay dầu ô liu với nước bưởi và một ít chanh, ít muối. À, tại sao chúng ta phải sử dụng cái phối hợp hỗn hợp như vậy? Thì cái thứ nhất là chúng ta biết rằng bình thường trong chế độ ăn chúng ta thì ít nhiều gì có dầu, có mỡ, có chất béo. Và bình thường trong chế độ ăn của chúng ta thì có nhiều cái thứ khác, chất đạm, chất bột, rau cỏ. Do đó khi mà có lượng thức ăn vào trong cơ thể thì mỗi đứa nào chịu trách nhiệm cái nào thì lo và làm việc đó. Tức là túi mật thì lo chịu trách nhiệm để sản xuất cái axit mật để tiêu hóa chất béo. Do đó nó chỉ làm cái nhiệm vụ của nó. Còn gan thì lo tiết ra cái men tiêu hóa và dịch tiêu hóa để tiêu khác. Nha. Tụy tạng lo tiết cái chất khác để tiêu hóa cái thứ khác. Và như vậy thì nó sẽ bị phân hóa ra, nó không có tập trung. Rồi cái bao tử của chúng ta nó cũng đang dày đặc nha. Cái ruột của chúng mình nó cũng đang dày đặc phân và chất thải. Thành ra khi mà chúng ta đã nhịn được từ 2 ngày trở lên thì ở dưới này nó đã được đẩy hết khoảng 8-90% tất cả những cái cặn bã phân nó đóng trong ruột rồi. Trên bao tử này thì nó cũng trống quắt. Thành mấy bữa nay quý vị nghe nó chạy, nghe nó kêu là bắt đầu nó thông rồi. Thì như vậy đùng một cái chúng ta bắt đầu chúng ta đưa vào một cái lượng dầu khá nhiều, 120ml là khoảng 4 ao trở lên, là cái số lượng gấp 3 đến gấp 4 lần cái tỷ lệ mà chúng ta ăn bình thường trong ngày. Và trong bao tử chúng ta lại chẳng có cái thứ gì nữa. Thành ra cái túi mật này nó ngay lập tức nó nhận thấy một cái lượng dầu quá nhiều thì nó phải lo làm gì? Ngay lập tức nó phải lo tranh thủ nó sản xuất ra cái axit mật trong khoảng thời gian thiệt ngắn và sản xuất thiệt nhiều để làm sao đáp ứng cái nhu cầu tiêu hóa cho hết cái đống dầu mình mới đưa vô. Rồi chúng ta thêm nước bưởi hay nước chanh vào để làm gì? Thì hôm trước chúng ta đã học rồi, mỗi cơ quan nó sẽ có mỗi cái màu, cái mùi và cái vị của nó. Thì đặc biệt là gan và mật thì nó sẽ là gì? Nó sẽ có vị chua, phải không? Nó có vị chua và nó có màu xanh. Đó. Thành ra trong tất cả những thứ mà có vị chua, màu xanh thì chúng ta có chanh, chúng ta có táo, chúng ta có bưởi. Đó là những cái nước mà chúng ta thường sử dụng. Nước chanh thì nó hơi quá chua, một số vị sợ. Nước táo thì nó lại hơi có vị ngọt, nó sẽ làm giảm bớt hay nó sẽ làm đông cục bớt những cái chất béo. Thành ra chúng ta sử dụng trung tính, tức là trung bình, trung đạo là cái nước bưởi. Rồi chúng ta muốn thêm một tí xíu chanh nữa là bởi vì sợ cái nước bưởi nó không đủ thì chúng ta thêm một tí xíu chanh nữa để cho nó dễ uống hơn, để cho nó dễ tan hơn cái chất dầu đó. Cũng như chúng ta thêm một tí xíu muối cho nó mạnh mạnh, nó dễ uống. Thì đó là cái tác dụng. Thì khi mà có cái chất chua đó, nó sẽ hòa với dầu và nó sẽ đi vào trong cái túi mật. Acid mật vừa tiết ra, rồi cái dầu nó vào, nó đi vào. Thì như vậy cái nhiệm vụ của nó làm sao phải phân hủy cái chất dầu đó. Và cứ như thế, ở bên ngoài này chạy vào, ở trong này acid mật tiết ra. Thành quý vị thấy cái lượng mình uống là mỗi người khoảng chừng 250ml là tối thiểu, cho tới 400 hay 500ml cả nước dung dịch hỗn hợp dầu mè với nước bưởi, nước chanh, rồi còn thêm sau đó chúng ta uống thêm một ly nước nóng nữa. Thì như tối thiểu cái thể tích của nó cũng khoảng gần 400 đến 500ml. Và như vậy nó đã được mở rộng nhờ mình đã có sự chuẩn bị lúc 8 giờ. Do đó trong này thì chạy vào trong túi mật. Túi mật và gan thì lo sản xuất cái axit mật và những cái men tiêu hóa, dịch tiêu hóa để tống ra. Thành ra cái con đường nó có đi vào, đi ra, đi vào, đi ra. Và nhờ cái lượng dầu chúng ta uống vào quá nhiều như vậy, do đó nó mới vào trong này và nó bao hết tất cả những cái sạn mạch trong này nha. Rồi nhờ với cái lượng axit mạch nó tiết ra khá nhiều, tức là khoảng 1 lít đến 1 lít rưỡi là tối thiểu, thành ra đó nó mới tống hết những cái đó chạy ra. Và khi đó thì nó sẽ làm bở ra. Quý vị thấy khi đó thì nó sẽ làm bở ra, thành ra những cái cục sạn nó sẽ bể dần. Thì những cái này có thể là khả năng của sạn bùn nó kết lại với nhau. Nha. Còn những cái sạn này là những cái sạn cứng. Đó, những cái đó là những cái sạn cứng. Thì như vậy, nếu như chúng ta không uống cái lượng dầu đủ, thì như vậy túi mật sẽ không nhận diện. Chẳng hạn như chúng ta chỉ uống khoảng 30-40 ml, hay là chúng ta uống nhát gừng, uống một lát xong thấy mệt quá ngừng một lát, nửa tiếng tiếng sau mới uống, thì như vậy cái túi mật này nó thấy có ít ít thì nó sản xuất ra ít, nó không đủ cái lượng và nó không đủ cái sức mạnh để nó tống ra. Cũng như nếu chúng ta không cho cái chất chua vào, chúng ta chỉ uống dầu không thôi mà chúng ta không cho chanh, cho bưởi, thì như vậy nó sẽ không có chất chua, tức là nó không có cái vector hay là cái đầu tàu để dẫn nó đi vào. Thấy không? Thì như vậy với cái lượng axit mật khoảng 1 lít, 1 lít rưỡi, nó không đủ sức để tống những cái cục sạn này ra. Và đồng thời giả sử như khi những cái viên sạn này nó bể ra, nó không được cái dầu này đưa vào để bao nó lại, thì như vậy có thể nó làm mình đau, nó sẽ làm tổn thương các cái ống dẫn mật của mình. Thành ra nhờ cái lượng ở bên ngoài này nó rất nhiều, và thêm nữa nó đang hòa lẫn với cái nước bưởi hay là những cái dung dịch chua, tức là nó là cái đầu tàu để nó kéo những cái đó vào trong cái túi mật mình, và nó mới bắt đầu nó bao hết tất cả những cái sạn, những cái viên sạn, viên sỏi này, rồi nó mới trộn lẫn với cái axit mật trong này và nó cứ tống ra, đi vào, đi ra. Thì như vậy từ từ những cái sạn này nó sẽ được đẩy ra ngoài ha. Và mỗi cục sạn thì nó đều được bao bọc với một lớp dầu bên ngoài, thành ra nó y như cái cục kẹo cao su hay là y như cái cục kẹo của mấy đứa con nít, nó nhai, nó mềm mềm, dẻo dẻo, nó có thể uống bất cứ cái hình dạng nào và nó đi ra rất dễ dàng. Thậm chí như nó khi nó hơi lớn quá, nó đi ngang đây nó nghẹn, nhưng mà nhờ cái xung quanh nó trơn, nó được bao bọc bởi dầu và nhờ cái sức đẩy ở trong này ra, do đó nó sẽ tống ra. Và sau khi nó ra đây rồi thì cái ruột của mình dưới này nó trống vắt rồi, thì cứ thế mà nó sẽ chạy tập lót xuống ra. Thì đó là cái nguyên lý như vậy. Thành ra đòi hỏi chúng ta phải có cái sự chuẩn bị trước, uống cái nước để cho nó làm mềm, làm giãn nở những cái ống túi mật này ra, trong gan cũng vậy. Rồi sau đó chúng ta phải uống đủ cái lượng dầu, tùy theo trung bình thì mình có thể dùng khoảng 4 ounce, tức là 120 ml. Nhưng những người mà mập mạp quá, những người mà mình nghĩ rằng cái bụng to quá và người ta có nhiều cái sạn, thì mình có thể tăng lên tới 200 hay là 250 ml dầu cũng được, chứ nó không có nhất định. Rồi cũng như có người mà người ta thích uống chua cho nó dễ thì mình có thể dùng chanh, không dùng bưởi ha. Hay là có người người ta sợ, người ta thấy cái vị chua người ta ngán, người ta sợ vị bao tử, hay là người ta sợ nó xót ruột, hay là người ta không quen uống chua e rang, thì lúc đó mình có thể cho nước táo cũng được. Cái nói chung là khi mình hiểu cái nguyên lý rồi thì mình có thể gia giảm và thay đổi. Cũng như nếu như mình không có thanh lọc trước 1-2 ngày, thì sau khi nó ra hết trong này, nó sẽ rớt vào trong ruột và nó có thể nó dính dọc theo cái lớp màng dày trong ruột của mình, thì như vậy nó cũng sẽ giảm bớt cái tác dụng của việc thanh lọc của mình nha. Rồi thì như vậy sáng ngày hôm sau, và quý vị sẽ đi ra, và sau khi đi ra thì đúng nguyên tắc là xung quanh mỗi cục sỏi này nó đều có bao một cái lớp dầu, thành ra nó sẽ nổi trên mặt nước chứ nó không có chìm. Rồi lúc đó thì thường là người ta đi vào trong một cái rổ hay là có một cái lưới ngang, người ta xịt nước nóng lên, nó sẽ tan cái lớp dầu đi, thì nó phải lòi ra những cái này. Rồi thì đó là xong cái việc tối nay và sáng ngày mai quý vị cần phải làm. Kế đến có một cái nữa mà chúng tôi phải nhắc ở đây luôn nha, là sau khi mà mình bắt đầu xong cái thanh lọc một tuần lễ này, quý vị ăn ra thì cái giai đoạn này nó cũng quan trọng y như là cái giai đoạn thanh lọc nha. Có khi nó còn quan trọng hơn nữa. Tại sao? Tại vì 1, 2, ngày thứ nhất, quý vị thấy ngày thứ nhất rất là dễ dàng nha. Qua ngày thứ 2 và ngày thứ 3 thì quý vị hơi thấy mệt mệt. Thì cái này mình đã giải thích rồi. Vì nhiều cơ chế, nhưng mà hai cái cơ chế chính yếu là thứ nhất, cơ thể mình nó chưa quen với ngưng lấy năng lượng từ bên ngoài vào, qua cái chế độ lấy năng lượng từ bên trong ra. Nhưng mà cái thứ hai mới là cái quan trọng, tức là khi mà mình vừa ngưng như vậy, tức là nó thấy không có cái gì thì bắt buộc nó đẩy ở trong ra. Và cái khi mình có cái lệnh thanh lọc, tức là mình cho nó cái lệnh dọn dẹp, thì bao nhiêu cơ quan đều đang bị đầy dẫy độc tố, và nó chỉ mong muốn có cơ hội để dọn nhà nó, để cho nó đỡ bị gánh nặng, nó đỡ bị đau nhức, nó đỡ bị bế tắc. Thành ngay lập tức nó đem nó tống vào trong máu mình hết. Và lúc đó kẹt đường à, kẹt đường cũng như là cái nồng độ độc tố trong máu mình nó lên quá cao, mình chịu không nổi, thành mình thấy say sẩm, thấy mệt. Nhưng mà nếu mình uống nước cho nhiều và bắt đầu nó đẩy ra hết, thì hết ngày thứ hai, ngày thứ ba là hầu như cái nồng độ độc tố nó bắt đầu nó rớt xuống rất là thấp, nên nó giảm dần. Cộng thêm nữa là cơ thể mình nó bắt đầu làm quen với lấy năng lượng từ bên trong, do đó mình thấy nó ổn định, nó không có gì thay đổi hết, có khi thấy người nó nhẹ nhàng hơn. Thành ra chỉ có 3 ngày đầu trong khi mà mình nhịn là nó hơi có gian nan một tí xíu thôi. Còn ngoài ra từ ngày thứ tư trở đi cho tới ngày thứ bảy thì quý vị sẽ thấy nó bình thường, nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi ha. Thành ra 3 ngày đầu nó được 25% con đường đi, tức là 1/4. Quý vị kéo dài từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy cho tới ngày thứ 10 chỉ được thêm 25% nữa thôi. Tại vì nó không có gì khó khăn cả. Thậm chí có thể kéo tới 21 ngày cũng được, hay là kéo dài hơn tùy theo là mình có cái điều kiện hay không. Rồi thì như vậy toàn bộ cái tiến trình thanh lọc giai đoạn đầu, tức là ngưng đưa vào, nó chỉ được có 50% tối đa. Cái phần nữa, tức là sau khi mình bắt đầu nạp năng lượng trở lại, tức là bắt đầu ăn trở lại, thì nó rất là quan trọng, nó cũng chiếm 50% số điểm. Và cũng vậy, những ngày đầu hay là cái tuần đầu tiên là cái tuần quan trọng nhất, nó sẽ chiếm 25%, nó sẽ chiếm 25% số điểm, hay là 25% chặng đường nữa. Rồi sau đó quý vị tiếp tục kéo dài, giữ được cái chế độ như vậy, giữ được sức khỏe, giữ được sạch sẽ cơ thể thêm 6 tháng tới 1 năm nữa, thì lúc đó quý vị mới được trọn vẹn 100%. Thì ở đây chỉ rất là kỹ, tức là cái ngày thứ nhất quý vị nên uống nước cháo gạo rang thôi nha. Chúng ta lấy gạo lứt, chúng ta rang và chúng ta uống nước loãng. Rồi sau đó thì chúng ta cũng bắt chước y như cái ngày trong lúc chúng ta nhịn, tức là chúng ta vẫn phải luôn luôn tập nhai để kích thích cái hệ tiêu hóa cũng như là cái tuyến nước bọt trên miệng của chúng ta. Rồi chúng ta coi như nguyên cái ngày thứ nhất là chúng ta uống nước gạo rang. Ngày thứ hai thì chúng ta có thể nấu nó đặc hơn ha, tức là chúng ta phải lấy cái nấu nó đặc hơn, hay là chúng ta vẫn lấy cái nước gạo rang đó, chúng ta rang gạo lên, chúng ta nấu nước, lấy cái nước đó ra để trong cái bình thủy để chúng ta uống. Còn cái gạo á, thì lúc đó chúng ta xay nhuyễn nó ra, hay là chúng ta tiếp tục bắt lên lò lửa râm râm cho nó mềm ra tí xíu, thì lúc đó chúng ta lấy cái đó chúng ta làm cháo chúng ta ăn. Chúng ta cũng có thể ăn cái oatmeal, tức là cái avon đó nha, vào buổi trưa. Rồi buổi tối chúng ta có thể nhịn luôn. Nếu mà những ai muốn cho sạch sẽ hay muốn giảm cân, muốn cho nhẹ nhàng thì đây là cái cơ hội. Thì như vậy buổi tối chúng ta có thể ngưng ăn luôn, chúng ta chỉ uống nước bình thường, hay là uống nước gạo rang, hay là cũng vậy pha cái avon này rồi chúng ta uống. Qua ngày thứ ba thì chúng ta mới bắt đầu ăn cháo đặc hơn một tí xíu, hay là ăn khoai lang luộc, hay là rau cải luộc đó. Thì bắt đầu ngày thứ ba thì quý vị có thể ăn được, nhưng chúng ta phải bắt đầu là gì? Chúng ta phải bắt đầu bằng một cái lượng rất ít, tức là chỉ bằng khoảng 1/3 cho tới khoảng một nửa cái lượng so với lúc đầu mà thôi, chứ không được bằng cái lượng trước khi mà mình thanh lọc. Rồi hết cái ngày thứ ba trở đi thì quý vị mới bắt đầu tăng lên 2/3, rồi tối đa là 3/4. Nếu như mình là những người mà đang hơi nặng nặng mà mình muốn giữ một cái cân ổn định. Còn ngược lại những người mà ốm yếu mà sau khi thanh lọc muốn lên cân cũng vậy, tức là mình phải tăng từ từ, tức là mình tăng từ 1/3 ngày thứ ba lên 2/3, rồi sau đó lên 3/4 ra 3/4, tức là cái khoảng đó cũng phải 1 tuần lễ mình mới tăng lên bằng cái khẩu phần cũ được. Lý do là nếu như mình không làm như vậy thì chuyện gì xảy ra? Mình đã học nguyên lý hai mặt rồi nha. Quý vị đã biết là tất cả mọi pháp nó đều có hai mặt, tiêu cực và tích cực. Thì như vậy trước khi chúng ta thanh lọc ở trên, trước khi mà chúng ta thanh lọc thì ở trên miệng chúng ta trên mũi chúng ta thì cái lớp dịch nhầy nó đã đóng rất là khá dày, nó làm cho cái khứu giác và cái vị giác của chúng ta nó không còn sắc bén nữa, nó không còn nhạy nữa. Do vậy mà chúng ta sẽ không hấp thụ được cái tầng năng lượng thứ hai nhiều nha. Chúng ta đã học rồi, tức là chúng ta có 4 tầng năng lượng, và nếu như cái khứu giác và vị giác của chúng ta tốt thì chúng ta không bị lừa bởi những cái gia vị, và chúng ta hấp thụ đúng năng lượng thực của nó, tức là cái mùi và cái vị của rau quả hay là của thực phẩm, chứ không phải là cái mùi vị giả của gia vị đó. Thành ra khi mà chúng ta chưa thanh lọc, khi chúng ta chưa thanh lọc thì trên này nó bị dày đặc bởi những cái lớp dịch nhầy, thành ra chính vì vậy chúng ta không cảm nhận được cái vị thật, chúng ta mới phải nhờ những cái vị giả, tức là những cái gia vị, những cái hóa chất. Thành ra chúng ta mất đi một cái nguồn năng lượng ở tầng thứ hai qua khứu giác và vị giác. Rồi thì như vậy quý vị thấy khi mà chúng ta ăn xuống dưới cũng vậy. Khi chúng ta ăn xuống dưới đây, trong cơ thể chúng ta nó cũng đã có những cái lớp dịch nhầy, nó cảm, tức là nó có biết bao nhiêu cái hàng rào. Thành ra khi đó xuống đây nếu mà chúng ta ăn nhiều á thì nó cũng hấp thụ không được hết 100%. Và nếu như vậy chất dinh dưỡng không qua được 100% thì như vậy chất độc cũng không qua hết. Thành ra nếu như đỡ chúng ta ăn quá nhiều, chúng ta không có lên cân quá nhanh, chúng ta ăn độc tố nhiều, chúng ta sẽ không bị nhiễm độc nhanh đó. Thì như vậy cái đó là cái mặt lợi. Cái mặt hại là gì? Cái mặt hại là chúng ta hao tốn năng lượng cho việc tiêu hóa, tức hao tốn thức ăn nha. Rồi cái mặt hại là chúng ta không có hấp thụ được nhiều đó. Nhưng mà bây giờ sau khi chúng ta thanh lọc xong, sau khi chúng ta thanh lọc xong thì quý vị thấy rằng ở trên này á, toàn bộ cơ thể chúng ta từ trên xuống dưới là những cái lớp dịch nhầy này nó đã được tẩy sạch, tức là những lớp hàng rào cảm đã được lấy đi chỗ khác rồi. Thành ra cái khứu giác và vị giác của chúng ta bây giờ nó rất là sắc bén. Và nó sắc bén như vậy thì nó sẽ hấp thụ được cái tầng năng lượng thứ hai này một cách trực tiếp. Thì nếu như vậy thì nó đã đầy, nó đã đổ đầy, nó đã thỏa mãn một phần nào cái nhu cầu của cơ thể rồi nha. Thành ra như vậy là chúng ta thấy là chúng ta đúng nguyên lý là chúng ta sẽ phải giảm ăn bớt. Rồi cái thứ hai nữa, khi chúng ta đi xuống dưới, sau khi chúng ta ăn xong mà nó bắt đầu nó đi xuống dưới ruột cũng vậy. Bây giờ tất cả những lớp hàng rào cảm như này đã được đem đi chỗ khác rồi, thành ra chúng ta ăn bao nhiêu là nó sẽ đi vào hết bấy nhiêu đó. Thành nếu như mà chúng ta ăn nhiều quá, ăn nhanh quá thì bắt buộc những anh chàng này phải làm việc cho thiệt nhanh và nó sẽ quen cái thói quen như vậy nha. Và dưới này bây giờ không còn hàng rào cảm nữa thì bao nhiêu chất dinh dưỡng chúng ta ăn vào nó sẽ đưa vào máu hết, do đó chúng ta sẽ lên cân rất nhanh. Và mới đầu nó đã quen, sau một cái thời gian nghỉ ngơi, bây giờ mới đầu mình đưa vào, mình bắt nó làm việc nhiều, sản xuất ra nhiều, rồi nó hấp thụ cũng nhanh nữa, thì mai mốt chúng ta sẽ lên cân ào ào. Thấy chưa? Chúng ta sẽ lên cân ào ào. Thành đây là cái lý do tại sao ở ngoài đời người ta bị trật đường rầy, tức là người ta bị fail, bị thất bại rất nhiều khi người ta không hiểu cái cơ chế này. Nhịn xong mà không điều được cái tâm mình, nghe không hiểu được cái cơ chế này, thì sau khi nhịn xong thì nó lên cân lại nhanh hơn nữa. Tại bây giờ nó đâu còn hàng rào cản nữa đâu. Mà nhất là mình không đi từ từ lên như cái đây mình dạy. Tức là mình tăng một cái vèo mà người ta cũng không hiểu được, nó có 4 tầng năng lượng như vậy. Nội cái tầng thứ 2 nó đã hấp thụ, nó đã thỏa mãn được khoảng 2-40% rồi. Đó, thành ra phải cẩn thận. Nếu những người nào ngay cả muốn lên cân, tức là chẳng hạn như những người ốm yếu, ăn vào không có hấp thụ, thấy người mình cứ hay mệt mỏi, hay bần thần, không có năng lượng mà muốn lên cân, thì thanh lọc nó cũng sẽ giúp cho mình lên cân. Tại vì nó đã lấy đi hết những cái hàng rào cảm rồi, và nó làm cho cái khứu giác, vị giác mình sắc bén hơn. Nó làm cho tất cả những cái cơ quan này bây giờ làm việc một cách chuẩn hơn. Nhưng mà mình cũng phải tăng từ từ, chứ mình không được tăng quá nhanh. Còn ngược lại, cái khuyết điểm của nó là gì? Cái khuyết điểm của nó sau khi mình thanh lọc là cũng bởi vì nó đẩy hết những cái lớp hàng rào cảm này, thành ra bao nhiêu chất dinh dưỡng mình ăn vào là nó đi qua hết, nó làm cho mình lên cân nhanh. Và khi chất dinh dưỡng qua được thì độc tố cũng qua được, đâu có gì cảm nữa, thấy không? Thành ra nếu như mình vẫn còn ăn cái chế độ ăn như cũ, tức là mình vẫn bị cái tập khí mà thích cái mùi thơm, thích mùi ngon, hay là mình quen những món ăn cũ mà mình ăn như vậy, thì độc tố nó sẽ đi qua cái vèo, không có cái gì cảm nó hết. Thành ngay lập tức mình bị phản ứng liền, mình sẽ bị dị ứng, mình sẽ bị nó xì ra ngoài liền ngay lập tức. Và có khi không phải lâu đâu, quý vị vừa ăn vào khoảng chừng 1-2 tiếng sau, 3-4 tiếng sau là quý vị thấy nó xì ra liền tức khắc. Thành ra cái lợi cũng là cái hại. Càng thanh lọc lâu bao nhiêu thì ăn ra càng kỹ bấy nhiêu, còn nếu không nó càng nguy hiểm bấy nhiêu. Thành ra quý vị phải cẩn thận cái này, và cái này cho quý vị biết trước là không phải quý vị đâu, tất cả những người tu vẫn sai lầm cái này như thường, nếu như không có biết cái cơ chế này và không điều phục được cái tâm mình. Thành ra đây là một quá trình thanh lọc tâm, chứ không phải thanh lọc thân. Thanh lọc thân chỉ là một cái cớ thôi, và nó chỉ là mặt ngoài thôi, còn nó đúng là một quá trình thanh lọc và quá trình luyện tâm của mình. Đó, do vậy mà khi quý vị ăn ra thì quý vị phải thật là cẩn thận, và không những cẩn thận trong tuần lễ đầu nha, mà quý vị phải cố gắng kéo dài. Kéo dài càng lâu bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, để mình giữ được ổn định. Bởi vì trong cơ thể mình, cái gì mà nó dao động quá nhiều, tức là nó sẽ trở nên bất thường. Và cái lý do mà chúng ta quan trọng hóa những ngày đầu hay là tuần lễ đầu, tại sao? Tại vì mình muốn cái lớp hồ hay là cái lớp hàng rào trong cùng phải là một cái lớp hàng rào tốt, phải không? Mình phải muốn cái lớp hồ, lớp hàng rào nó phải tốt, phải chắc. Do đó mà mình đưa vào những cái thức ăn phải là thực là dương tính, phải thực sự là tốt đẹp, để cho nó tạo ra một cái lớp hàng rào mới, và nó giữ được cái thành ruột của mình. Đó thì là cái, đó là cái cần lưu ý, thì quý vị nhớ để ý cho. Rồi bây giờ đến phần câu hỏi. Câu hỏi là, tức là sàn túi mật và sàn thận nó có giống nhau hay không? Và nếu sau khi cắt đi cái túi mật rồi thì cái sự hình thành sàn đó nó sẽ đi đâu? Dạ thưa, hai cái đó nó không có giống nhau hoàn toàn. Nó cũng không, tức là quá trình hình thành các sàn đó thì nó cũng do cái sự tích tụ của những cái thể kim loại nặng ha, của những cái hóa chất mà nó kết tụ lại qua cái thời gian lâu dài, do cơ thể của mình tiếp xúc với quá nhiều cái chất đó. Cái thứ hai nữa là do cái khả năng đào thải của mình, nó thứ nhất có thể là nó khiếm khuyết hoặc là nó quá tải, Và cái cấu trúc của sạm, cái cấu trúc của sạm túi mật thì thường là những cái hóa chất gia vị trong thức ăn nhiều hơn. Còn cái cấu trúc của sạm thận thì thường là nó các cái cặn bã của chất khoáng, của các cái muối khoáng nhiều hơn. Thành ra khi mà mình thay đổi cái chế độ ăn rồi mà cái chế độ uống của mình không điều chỉnh thì mình vẫn bị cái sạm thận trở lại như thường. Và cái con đường cũng vậy, tức là khi mà mình không hiểu được cái con đường của nó hình thành là do cái chẳng hạn như do cái cách của mình nấu nướng không đúng. Lấy ví dụ như hôm trước mình nói, nếu như mà mình cái trái cà chua của mình, hay là cái rau dền, hay là cái broccoli, cái bông cải xanh của mình, nếu như mà mình nấu không đúng cách thì nó cũng có thể biến từ hữu cơ thành vô cơ, và nó cũng có thể làm kết tủa cái sạm trong thận. Hay là những người mà khi cái chức năng thận, chức năng lọc của nó bị suy giảm đó, thì nó cũng có thể làm đọng lại những cái cặn bã đó. Và cái thứ ba nữa là nó cũng có thể hình thành những cái sạm, những cái tinh thể mà do cái chất đạm nó kết tủa, nó tạo thành do cái bể thận của mình nó không lọc được. Thì cái đó không những nó nằm trong sạm, nó nằm trong thận, mà nó có thể nằm trong cái mô cơ của mình, nằm trong mấy cái mô cơ của mình nữa. Thì cái đó là cái hình thành nên cái uric acid. Thành ra cái con đường hình thành của hai cái sạm đó nó sẽ khác nhau. Và cái sạm thận thì thường là nó không cứng bằng cái sạm túi mật. Cái sạm, cái túi mật mà sau khi những người mà bị cắt cái túi mật đi rồi mà không tiếp tục thay đổi cái chế độ ăn uống của mình, thì cái thứ nhất, cái điều trước tiên mà người ta phải chịu là người ta sẽ thấy khó tiêu. Nhất là chế độ ăn còn chất dầu, chất mỡ, chất đạm nhiều thì bảo đảm nó sẽ rất là khó tiêu, nó lên bình. Và cái thứ hai là sau đó thì người ta sẽ bị bệnh qua đường ruột. Bởi vì nếu mà nó không còn nằm trong túi mật nữa thì nó sẽ bị kẹt một số ít trong gan, nhưng mà thường là bắt đầu nó chạy xuống ruột. Và cũng vậy, tức là nó tạo nên những cái polyp, nó sẽ tạo nên những cái polyp. Và nó thường nó nằm đóng trong ruột, bởi vì những cái lớp dịch nhầy bây giờ nó sẽ giữ lại những cái đó. Và sau đó thì những cái lớp mô cơ nó sẽ bao bọc lại, nó sẽ tạo những cái polyp trong ruột của mình. Rồi cũng có người nói là chẳng hạn như cái túi mật không quan trọng, cắt đi không sao hết. Thì quý vị nghĩ có quan trọng không? Quan trọng chứ, tại vì nó là cái chức năng của nó tiêu hóa, mà tạo hóa đã tạo ra, đâu phải như cái ruột thừa. Thậm chí như mình nói cái ruột thừa nó là cái di tích để lại của ông bà tổ tiên mình, nhưng mà nó vẫn còn một phần chức năng của nó mà mình chưa thấy được. Thành ra mình nghĩ là mình cắt, nếu mà nó đã không tốt thì người ta đã cắt nó hết rồi, không ai để, cho đến lúc nó bị viêm nhiễm thì có khi phải tử vong. Nhưng mà thật ra nó vẫn còn một số chức năng mà mình chưa nhận diện ra được nó thôi. Huống chi là cái túi mật nó phải làm việc hàng ngày đó. Thành ra nếu mà mất đi nó thì cái cuộc sống của mình nó sẽ thay đổi, nó cũng ảnh hưởng rất nhiều. Do vậy mà chúng ta phòng hơn là trị bệnh. Rồi, cái gì còn câu hỏi nào khác nữa không? Thật ra thì nó không hẳn là như vậy. Tức là có người muốn sổ toàn thân, tức là sổ toàn thân nha. Thì khi mình hiểu được cái nguyên lý là gì, nguyên lý trong cơ thể mình đại đa số là nó y như theo kiểu bình thông nhau, bên nào cao hơn nó chạy qua bên kia. Thành ra bình thường khi mà mình ăn uống bình thường thì cái nồng độ chất dinh dưỡng, chất khoáng, vitamin ở trong ruột mình nó nhiều hơn, do đó nó sẽ chạy vào máu để nó đưa đi nuôi dưỡng tất cả những cái nơi khác trong cơ thể mình. Thành ra khi mà chất dinh dưỡng đi vào thì bảo đảm chất độc nó cũng vào theo, bởi vì chất độc ở trong thức ăn, thức uống, trong hóa chất, trong gia vị và trong cái đường ruột mình bao giờ nó cũng cao hơn trong máu mình. Thì như vậy khi cái này vào thì cái kia sẽ vào. Thành ra khi mà mình bắt đầu mình nhìn thì như vậy bảo đảm là cái nồng độ chất dinh dưỡng trong này nó sẽ thấp hơn. và lúc đó bắt buộc là trong cơ, trong bắp mình nó bắt đầu nó đẩy ra. Cũng như sau khi mà mình thanh lọc cái ruột này, mình xả cho nó sạch ra, thì lúc đó độc tố cũng bắt đầu nó chạy ra. Nên mà chạy ra bằng nhiều đường lắm, thì lát nữa mình phải đi tới đó. Thành ra khi mà mình nhịn ngày thứ nhất, khi mình nhịn ngày thứ nhất thì nó chỉ đẩy ra được khoảng chừng 70-75% những chất cặn bã trong ruột mình ra thôi. Qua tới ngày thứ hai nó đẩy ra được khoảng 25% nữa, thì như vậy nó còn lại khoảng 5% là những chất cặn bã trong cái ruột mình. Nó mới bắt đầu tiếp tục ngày thứ ba nó mới đẩy ra nha. Rồi sau đó nếu mình nhịn ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy là nó bắt đầu nó làm gì? Bắt đầu từ ngày thứ tư, thứ năm trở đi là nó bắt đầu nó tróc những cái lớp dịch nhầy, tức là những cái lớp hàng rào cản đó. Những cái lớp dịch nhầy này là do phản ứng miễn dịch của cơ thể mình nó tiết ra. Và trong cái lớp dịch nhầy này thì như mình đã học, nó đóng những cái sạm, cái cặn, cái bã hay là vi trùng hay là những tế bào già, tế bào ung thư trong đó. Rồi sau khi nó tróc hết cái lớp dịch nhầy đó, thậm chí nếu nó có những cái khối u, những cái polyp hay là những cái tumor nhỏ, thì nó cũng có khả năng nó làm tróc luôn nếu như cái đó mà nó có một cái lớp màng bao riêng của nó. Hay là nó có thể teo lại, nó có thể teo lại. Thành ra trong suốt quá trình của mình, trong suốt quá trình thanh lọc của mình, chủ yếu là mình đánh cái đường ruột này trước hết. Khi cái đường ruột này hoàn toàn sạch thì bắt đầu từ ở trong nó bắt đầu nó đẩy ra. Thì như vậy ở trong nó đẩy ra, nó đẩy rất nhiều đường từ trong mô cơ, trong mô béo, trong các cơ quan nó đẩy ra nha. Rồi từ trong máu, từ làm những cái đó nó đẩy qua qua đâu? Nó đẩy qua máu. Thì máu lại phải bắt đầu lọc qua đâu? Lọc qua gan, qua thận. Qua gan thì nó lại đẩy xuống đây trở lại. Qua thận thì nó ra nước tiểu. Thành ra mình cứ tiếp tục mình làm như vậy cho đến khi nào cái nồng độ trong này nó bắt đầu nó thấp ngang nữa. Tại vì lúc đầu nó chênh lệch cái gì? Lúc đầu bên này là, lấy ví dụ như bên này là 100, bên này là 50. Sau khi mình nhịn ngày thứ nhất thì bên này nó xuống còn 75, bên này 50, 75, 50, cộng lại nó khoảng còn 60. Mình nhìn tiếp ngày thứ hai thì bên này nó rớt xuống còn chẳng hạn như còn 50. 50 thì bên này 60, tức là nó cao hơn, hai cái cộng lại còn 55. Mình tiếp tục nhìn ngày thứ ba thì trong này nó xuống còn 30. 30 với 55 là 85, thì cộng lại chia hai nó còn 40. Và như vậy mình càng nhịn lâu hơn thì cái độ chênh lệch hai bên nó thấp hơn. Thành đó là lý do tại sao vào những ngày đầu mình phải uống nước vào cho nhiều, để nó tới sạch, nó tống ra hết những cái cặn bã và những cái lớp dịch nhầy, cũng như nó pha loãng cái máu của mình ra để nó có khả năng nó đẩy hết những cái độc tố ra. Nhưng mà sau những ngày cuối rồi, nếu như mình muốn thanh lọc một cách tuyệt đối rồi, thì lúc đó mình mới nên giảm nước. Để làm chi? Để cho lúc đó thì cái nồng độ trong này nó hầu như là trở thành zero. Và lúc đó bắt buộc những cái tế bào này nó phải vắt để ép đẩy ra hết. Đấy không? Tại lúc đó có sự chênh lệch nồng độ giữa hai bên nó không còn cao nữa, thì nó sẽ đi ra rất chậm. Còn nếu mình ngầm ngược lại, tức là nếu mà những ngày đầu mà mình đã nhịn khô rồi, thì như vậy nó không vắt ra được là tại vì nồng độ bên này vẫn còn cao. Đó, thành ra mình hiểu cái cơ chế như vậy thì mình thấy có nhiều cái trường phái người ta đưa ra lắm, nhưng mà nó sẽ không có thành công lâu dài khi mình hiểu được cái nguyên lý của nó. Cũng như có nhiều cái trường phái là người ta thanh lọc cái gan, cái mật này, người ta chẳng cần nhịn gì cả, tức là ăn buổi sáng, buổi trưa, chiều mới bắt đầu uống. Thì như vậy quý vị thấy làm sao? Mình ăn buổi sáng, buổi trưa là ngày hôm sau mình mới đi cầu ra được, đúng không? Tức là trong này cặn bã nó vẫn còn đóng trong này, thì như vậy sau khi mình đẩy cái này ra nó đâu có được, đúng không? Nếu giả sử như nó ra thì nó cũng dính xuống đây. Và cái thứ hai nữa, cái áp lực không có, tại vì trong này nó bị kín mít ở trên rồi, thành ra nó không có cái độ, nó không có cái sức rút xuống. Còn khi mà mình đã nhìn hai ngày, tức là nó đã tẩy sạch hết trên rồi, thì nó có cái khoảng trống, do đó nó có cái lực hút trên không để nó rút xuống mạnh hơn, thành nó xuống dễ hơn, và khi nó xuống thì nó tống ra luôn. Còn nếu như những người nào mà không nhìn bữa nào cả mà vẫn lọc cái này, nó vẫn ra, nhưng mà nó ra khỏi cái này không hết 100%. Thứ nhất, cái thứ hai nó ra xong nó xuống cái này, nó dính vào những lớp dịch nhầy trong này, thì cũng lỗ. Hay là mình chỉ nhịn một ngày thì giá trị nó tốt hơn là không nhịn, nhưng mà nó vẫn thua là hai ngày. Có một cái điểm thứ ba nữa mà ít ai để ý đến, nhất là những người mà đang bị cao cholesterol hay đang bị béo phì, thì cái ngày mà mình thanh lọc gan mật, mình uống dầu vào đây nữa, nó sẽ giúp mình làm sạch luôn tất cả những cái dầu cặn, những cái cholesterol bậy bạ trong người mình. Đối với việc theo cái nguyên lý nào, trở lại là nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu thôi. Thấy chưa? Tại vì khi mà trong cơ thể mình chẳng có cái gì cả, mình tống vô một lượng dầu ha, mình tống vô một lượng dầu thì ngay lập tức nó vừa làm việc thanh lọc gan mật, đồng thời nó sẽ chiêu dụ hết tất cả những cái dầu trong này tới theo cái, tại vì cái từ lực của nó quá mạnh, cái số lượng nó quá nhiều, thành lúc đó nó sẽ đẩy ra. Rồi có một điểm nữa hồi nãy quên nói quý vị là, giả sử như nếu quý vị không hiểu, quý vị thanh lọc cái này và quý vị uống cái dung dịch này, cái dung dịch dầu, uống cái dung dịch dầu này và quý vị uống vào buổi sáng hay buổi trưa là coi như không xong nha. Tại sao? Tại vì giờ mà để gan mật, mình đã học cái chu kỳ sinh học hôm trước rồi, nhớ chưa? Cái chu kỳ sinh học của mình á, cái chu kỳ sinh học của mình là từ 11 giờ cho tới 3 giờ là giờ của gan mật ha. Và cũng chính ngay cái giờ khoảng này là giờ tổng hợp cholesterol. Thành ra mình phải uống khoảng 10 giờ, nó mất một tiếng đồng hồ để cho nó có thể bắt đầu từ từ nó đưa từ bao tử qua mật qua gan. Thành ra nếu như mà mình uống trạch cái giờ, mình uống vào những cái giờ trước đây, nó không đi vào được trong này, cũng như nó không thu hút được cholesterol ra, nó cũng chẳng có đi vào gan mật, thành ra cuối cùng nó đi xuống dưới phân uổng. Thành ra cái giờ uống cũng rất quan trọng ha. Tức là nó vừa đi vào để nó đẩy hết gan sạn trong gan trong mật ra, và đồng thời nó cũng thu hút hết tất cả những cái cholesterol mà nó tổng hợp sai lầm dư thừa cặn bã. Thành ra phải uống đúng cái giờ buổi tối như vậy. Rồi suốt một cái quá trình mà mình càng nhịn lâu bao nhiêu, tức là không phải là chỉ thanh lọc ruột, gan, mật mà còn thanh lọc cả cơ thể, bởi vì lúc đó cái nồng độ độc tố trong các cơ quan tế bào, trong mạch máu, trong mô cơ nó sẽ cao hơn trong ruột, và như vậy thì tự nhiên từ từ nó sẽ đổ ra, và đến cuối cùng khi mình càng nhịn lâu bao nhiêu thì nó càng đẩy ra nhiều bấy nhiêu. Dạ, đi mấy hôm nay á là mình đi mình sổ cái này, còn bây giờ cái giai đoạn mình uống là từ chiều nay cho đến sáng mai, chủ yếu là mình muốn nhắm vào cái gan cái mật ha. Tức là mình muốn nhắm vào gan mật, tức là mình uống cái đó vô để làm cho nó giãn nở, cũng như làm cho cái lượng nó vào nhiều thì trong này sản xuất ra nhiều, và nó mới có khả năng bao hết những cái này mà nó tống ra ha. Thành coi như từ bây giờ trở đi cho đến ngày mai là mình chú trọng nhiều tới cái gan cái mật. Thành ra nếu mình đi được hay không đi được thì cái vấn đề đó là vấn đề đang làm sạch ở dưới ruột này. Cũng như sáng mai mà không đi được, tức là có những người sau khi nó tống ra đến đây, nó nằm ngang lưng chừng đâu đây, nó không đi được sau 7-8 giờ, sau 7 giờ mà mình thấy mình không đi được thì bắt buộc phải uống thêm muối sổ nữa để cho nó tống xuống luôn, chứ không cho nó dính dọc theo cái màng ruột của mình nữa. Thì phải sổ, bắt buộc phải sổ thôi, chứ như vậy thì kết quả chưa được. Không sổ thì coi như là tác dụng của mình mất hết khoảng 50%, là tại vì lúc đó là sao, tức là mặc dù mình không đưa vào ha, tức là khi mà mình không đưa vào cái gì thì như vậy chất dinh dưỡng không có, thì cái lệnh trên não bộ của mình nó vẫn bắt đầu lấy từ ở trong ra, và khi nó lấy năng lượng từ ở trong ra, tức là lúc đó nó sẽ đẩy độc tố ra nữa, nhưng mà độc tố đó ra chỉ ra được đường máu thôi. Nhưng mà khi nó ra đường máu thì kết hợp với này mình uống nước, tức là mình pha loãng cái độc tố này vô, hai cái đụng nhau, cái khi tổng nồng độ hai bên nó cân bằng, hay cái khi nó nhiều quá thành ra làm cho mình bị choáng, bị mệt, thành lúc đó mình sẽ uống và mình đẩy xuống, mình uống và mình đẩy xuống, nó sẽ chậm hơn. Tại vì nếu mình đẩy cái này nó ra một cái ào, còn nếu mà từ đây mình cứ để nó thấm qua cái màng ruột, nó vô máu, rồi từ trong cơ bắp, trong các cơ quan khác nó cũng đổ vô máu, thành như vậy nó sẽ làm giảm bớt cái hiệu quả của bên kia đi, thấy không? Nó sẽ làm giảm bớt cái hiệu quả đi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nếu như mình không ra được hết thì cuối cùng những cái này nó sẽ kẹt ở đây. Nó kẹt ở đây nó sẽ làm tổn thương cái niêm mạc. Và khi tổn thương cái niêm mạc ở đây thì cái dịch nhầy nó bắt đầu nó tiết ra. Cái lỗ thứ ba nữa là nếu mình không đẩy ra được đường này thì tất cả những cái chất dịch nhầy trong này nó vẫn còn đóng cứng ngắc. Có khi nó sẽ đóng nhiều hơn, tại vì quá trình mấy bữa nay mình uống nước để cho nó bở ra mà. Thấy không? Thì như vậy những cái phần trên này nó cứ tróc dần dần, và cuối cùng lúc trước cái phân mình nó đóng chỉ ngang đây thôi. Bây giờ bắt đầu nó đóng lên tới trên này. Có khi nó đóng qua tới bên này. Đó, thành ra nó sẽ bị lỗ, và bằng cách nào mình cũng đi được, đừng có lo. Tại vì chỉ thư giãn ra thôi, chỉ thả lỏng ra thôi, mà mình mới uống có 3 lần mà. Trong làng là có thầy uống tới 5 lần chưa đi được. 5 lần mà uống hết 5 lần muối chưa đi được, cuối cùng phải cho lần dầu. Nghĩa là tại vì những người mà hay bị cái thần kinh đó, thì mình đã nói rồi, cái cơ chế này nó ảnh hưởng thần kinh rất mạnh. Tức là mình chỉ thấy bình thường, mình đi cái nơi nào xa xa lạ lạ, hay là mình thấy đông quá, tức là mình nhường cái là qua khỏi cái giờ đó là nó nghẽn tiền tức khắc. Huống chi là bây giờ mình có thể là mình sợ, hay là mình lo, hay là có nhiều cái, thành ra nó ảnh hưởng tâm lý rất mạnh. Và cái thầy này, bởi vì thầy cũng rất là hay lo lắng hay này kia, thành bình thường thì đi thoải mái, nhưng mà tự nhiên vô thanh lọc. Mà hình như tới ngày thứ hai hay gì, ngày thứ nhất chứ, mới ngày thứ nhất thôi mà đã kẹt cho 5 lần mà không đi, cuối cùng phải cho đến hầu như chắc hình như cũng 2 xì dầu hay gì đó rồi mới bắt đầu uống nước nóng, rồi mới bắt đầu làm công tác tư tưởng này kia, xong rồi nó mới ra được. Thành mới có 3 lần chưa có gì hết. Thành ra tối nay phải uống tiếp. Phải làm cho nó ra được thì mới đúng tác dụng của mình, và nó mới đẩy sạch sẽ hết. Khô, nước khô thì không phải uống nước rau củ. Mà khi nó khô như vậy á, thì tại vì trong người mình nó sẽ thiếu chất muối khoáng và chất béo. Thì như vậy cái trước hết là bây giờ mình có thể dùng hai cách. Cách thứ nhất đó là mình sẽ uống nước nhiều lên cho nó đủ. Và trong nước thì mình có muối, trong nước mình có thêm tí xíu muối. Cái thứ hai nữa là mình sẽ lấy dầu mè hay là dầu ô liu, mình bôi lên môi, mình bôi lên môi. Thì nếu nó tạm qua cái thời gian trong vòng mấy ngày như vậy thì nó sẽ hết. À không, nước rau củ, nước mấy nay nước ép của mình thì vẫn uống bình thường. Cái nước đó nó có chất khoáng, nhưng mình chỉ trong đó nó cũng có muối rồi. Chỉ có cái là nếu mà mình thấy cái khô thì mình thêm nước, tức là mình uống thêm nước nữa.
Uống thêm. Khô, tức là thấy cái môi khô.
Môi ở trong hay là ở ngoài? Không, cái đó là cho những người nào còn khỏe, nghe. Cho những người nào còn khỏe thì nên làm như vậy. Thật ra thì nó tùy, tức là mình biết rằng là tại vì trong cái giai đoạn này mình đang lọc hết, mình đẩy ra hết, nha, và nó không có đủ cái lượng chất béo trong người mình để nó sản xuất ra. Tại vì mình đã không đưa vào, rồi mình còn đang dọn dẹp hết tất cả những cặn bã, những cái chất béo, những cái cholesterol. Thành ra những cái tế bào mà nó đưa ra nó sẽ không có đủ chất béo cho nó khô. Thì mình biết rõ nguyên nhân, cũng giống như hôm trước mình nói, khi mình ngồi thiền mình thấy nó tê. Đó, mình thấy nó đau nhưng mà mình không sợ. Tại vì bình thường tê và đau là một cái triệu chứng nó báo cho cái điều bất thường. Nhưng đây là mình đang chủ động mình làm. Thành ra nếu như mình có sức khỏe, có sự dẻo dai và có sự kiên trì, thì lúc đó mình mới bắt đầu hạn chế uống nước để cho nó vắt khô, nó tống ra hết. Nhưng mà nếu mình thấy mình bị choáng, mình thấy mình bị mệt, thì lúc đó là mình có thể nhấp môi khi mà mình bị thiếu nước, hay là khi mình bị khô nước. Còn vấn đề khô môi ở những ngày cuối đó, không đáng sợ. Chỉ có khi nào mà nó nứt, hay khi nào nó nứt hay nó làm nó rát, nó đau, thì lúc đó mình mới bắt đầu mình nhấp môi hay là mình ngậm trong miệng mình. Thì tùy, nếu như mình sợ thì vẫn có thể uống nước bình thường. Và nếu như mình muốn không sợ, hay là nó không có quá đau, hay là mình không có sợ choáng váng, thì mình có thể là cứ nhịn. Đến khi nào nó khô quá, nó đau quá, thì lúc đó mình ngậm miếng nước trong miệng, hay là mình nhấp môi, mình thấm cho nó ướt cái môi thôi. Ngày thứ bảy trở đi, nếu như mình muốn làm 7-8 ngày hay mình muốn làm 10 ngày, nhưng mà nên chỉ nên làm được cái đó trong vòng 2-3 ngày thôi, không vượt quá đâu. khả năng mình chưa có cái sự tu luyện hay là mình chưa có thực tập quen, mình không vượt quá nổi 3 ngày. Yeah. Rồi, đủ chưa quý vị? Tạm đủ ha. Dạ, con cảm ơn ông, quý thầy và quý sư cô cùng đại chúng. Bây giờ chúng ta xuống, chúng ta chuẩn bị cho cái dung dịch uống tối nay. Sau đó chúng ta khoảng chừng 15 phút sau chúng ta trở lại đây để làm lễ sám hối.